Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta là những người môn đệ của Đức Giêsu, hay nói một cách nôm na, chúng ta là những người có đạo. Sống trong cuộc đời này, chắc chắn chúng ta không để cho cuộc đời của chúng ta giống như là bèo chạt và giặt mây trôi. Chúng ta cần phải hàng ngày để suy tư về ý nghĩa, về mục đích của cuộc đời, về cái đích điểm mà chúng ta đang tiến tới. Bởi vì cho dù cuộc sống ở đời này chúng ta có thể sống dăm 70-80 năm, nhưng so với lịch sử thì nó cũng chỉ như là một thoáng qua. Vì thế cuộc đời gọi là tựa bóng câu, giống như là cái bóng của con ngựa nó phi qua cửa sổ vậy, rất là nhanh. Mà nếu như không luôn luôn cẩn thận, không suy nghĩ về ý nghĩa và mục đích, đâu là hướng đi của mình, rồi thì đến một lúc nào đó chúng ta mới ngã ngửa người ra mà thốt lên rằng: phù vân, thật là phù vân, tất cả mọi sự đều là phù vân. Mà nếu thôi thôi thì cũng chưa đáng kể bằng sẽ bị gọi là đồ ngốc, giống như câu chuyện người phú hộ ở trong Chúa Nhật tuần trước. Thật thế, nếu như chúng ta cứ để cho cuộc đời, cuộc sống của chúng ta ngày này qua ngày khác cứ trôi nổi, không có định hướng, không có bến bờ nhắm tới, thì rõ ràng chúng ta bị coi là đồ ngốc và cuộc đời này đúng là phù vân. Vậy chúng ta phải làm gì, thưa quý ông bà và anh chị em? Lời Chúa hôm nay đưa ra cho chúng ta câu trả lời. Trước hết, chúng ta cần phải có đức tin nơi Thiên Chúa. Đó là điều mà tác giả thư Hiếp-ri nói với chúng ta. Tác giả mời gọi chúng ta hãy nhìn vào các tổ phụ, các tổ phụ, đặc biệt là nơi Abraham. Nơi Abraham có một lòng tin vô cùng mạnh mẽ, có thể nói là một người vô địch về đức tin. Ông tin mặc dầu cái hoàn cảnh dường như chống lại, nhưng ông vẫn tin. Ông già rồi, Chúa bảo lên đường, đi đến một nơi kia, không biết là ở đâu, ông lên đường. Ông bà quá tuổi sinh nở rồi, Chúa bảo ông bà sẽ có con đàn cháu đông như sao trời cát biển. Ông tin. Và ngay cả khi ông có được một mụn con trai, sẽ là kẻ nối dõi tông đường, mà Chúa bảo giết nó đi để làm của lễ dâng cho Chúa, ông cũng hành động, ông tin. Không những Abraham, như các tổ phụ Isaac, Jacob tin vào lời hứa của Chúa. Cùng với các tổ phụ thì toàn dân Do Thái, toàn dân riêng của Chúa cũng tin vào lời hứa của Chúa. Bài đọc thứ nhất cho chúng ta cái suy tư của người Do Thái về biến cố xuất hành. Trong đêm ấy, Chúa đã dùng cánh tay mạnh để dẫn đưa họ thoát khỏi cảnh nô lệ để tiến về đất hứa. Họ là những người đầy lòng tin. Các tổ phụ là những chiến sĩ của đức tin. Vì thế, mỗi người tín hữu, những người môn đệ của Đức Giêsu, những người có đạo, phải là những người có một lòng tin sâu xa, một lòng tin mạnh mẽ, một lòng tin đức tin trưởng thành. Cho dù hoàn cảnh sống, cho dù có những điều mà nó dường như chống lại niềm hy vọng của chúng ta, thì không bao giờ được nản lòng, không bao giờ được nản chí thất vọng, vững vàng trong một niềm tin đi theo giáo huấn của Chúa Giêsu, kiên trì đi vào đường lối của Chúa, vững vàng trong sự chọn lựa theo đòi hỏi của tin mừng, bất cứ cho chuyện gì có thể xảy ra, bất cứ chuyện gì xảy ra, kể cả là trong những hoàn cảnh đặc biệt bị vu khống đủ điều gian ác, kể cả bị thiệt thòi về điều này điều kia, kể cả bị bắt bớ và giam cầm và giết chết, thì vẫn phải vững một niềm tin. Điều thứ hai, qua bài tin mừng, lời Chúa nói với chúng ta rằng chúng ta phải là những người làm việc cho nước Chúa. Cái ông phú hộ ở trong dụ ngôn của tuần trước, ông ấy chịu khó làm việc, nhưng ông làm việc cho mình. Và cuối cùng ông bị coi là đồ ngốc. Và vì thế phải làm việc cho nước Chúa. Và đương nhiên, chúng ta làm việc cho nước Chúa thì Chúa cũng không để cho chúng ta bị thiệt bao giờ cả. Phải làm việc cho nước Chúa, phải tỉnh thức và trong luôn luôn ở trong tình trạng chăm chỉ làm việc. Đức Giêsu đã dùng hình ảnh người đầy tớ đợi chủ đi ăn cưới về, để ông chủ gõ cửa bất cứ vào lúc nào, hoặc chập tối, hoặc nửa đêm, canh ba, hoặc gà gáy, bất cứ lúc nào ông chủ gõ cửa thì mở ngay cho chủ. Hãy thắt lưng, hãy thắp đèn cho sáng, thể hiện cái tư thế của người làm việc, tư thế của người tỉnh thức, tư thế của người sẵn sàng đón ông chủ trở về. Cái tư thế ấy nói lên đời sống của người tín hữu phải luôn luôn ở trong tình trạng tỉnh, tỉnh để không bị lầm lẫn, tỉnh để không bị những cái xu hướng sai lạc nó mê hoặc, tỉnh để không đi sai đường lối của Chúa, chăm chỉ làm việc để thăng tiến những giá trị của nước Chúa, chăm chỉ làm việc để làm cho lời kinh mà chúng ta đọc nó trở nên hiện thực, cho nước cha trị đến, cho ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời, cho danh cha cả sáng. Nó phải nhắm đến cái điều đó. Chỉ khi nhắm đến kiểu đó thì những việc của chúng ta mới có giá trị đời đời. Còn nếu không thì nó chỉ là bèo giặt, mây trôi, nó sẽ tan tành và chúng ta sẽ bị coi là đồ ngốc. Vì thế, thưa quý ông bà và anh chị em, tôi nghĩ với những gì vừa được gợi ý, chúng ta đã nhận ra được lời mời gọi của Chúa, chúng ta đã nhận ra chúng ta phải làm gì. Và nếu chúng ta thực sự theo đuổi con đường ấy, nếu chúng ta kiên trì trong quyết định ấy, thì bất ngờ sẽ xảy đến. Bất ngờ đến không ngờ. Trong trường hợp thông thường, ông chủ mà đi ăn cưới về, chủ mở, ông đầy tớ mở cửa cho chủ vào, ông chủ vứt quăng cái mũ, ông chủ quăng cái baton, ông chủ hất đôi giày, ông chủ chút áo, để rồi ông chủ bảo lấy nước cho tao rửa mặt, chuẩn bị chỗ cho tao nghỉ. Ông chủ ở đây thì lại làm điều ngược lại. Nếu canh hai canh ba ông chủ trở về mà họ tỉnh thức như vậy thì phúc cho họ. Ông chủ sẽ đặt đầy tớ vào bàn ăn và đến bên để phục vụ. Đó là điều rất đặc biệt. Điều ấy muốn nói với chúng ta rằng nếu chúng ta kiên trì, nếu chúng ta vững vàng đi trong đường lối của Chúa, sống đức tin, thì Chúa sẽ đón chúng ta vào bàn tiệc ở nước trời, đưa chúng ta vào dự, và chính Ngài sẽ trao cho chúng ta niềm vui, hạnh phúc và vinh quang để được ở bên Chúa trong vinh quang hạnh phúc muôn đời. Amen.